Bữa nay tôi muốn nói một cái pháp để cho quý vị nghe, đó là quý vị đến đây nghe 4-5 lần rồi, quý vị chỉ biết nó tin theo Phật, mà có lẽ quý vị chưa có biết Đức Phật là ai rõ ràng lắm. Tôi tin chắc như vậy đó. Thành ra đó, tôi muốn nhắc sơ cho quý vị, nếu nhắc đến Đức Phật đó, là mình có thể mình nói hàng ngày, hàng tháng, hàng năm cũng hết cái chuyện của Ngài. Nhưng mà tôi muốn nhắc sơ về cái sự tích mà quan trọng của Đức Phật thôi, bởi vì mình không có thời giờ nhiều. Đức Phật á, hồi Ngài ra đi tu, tôi nói vắn tắt, nếu mà nói từ Ngài làm Thái tử dòng do lắm ha, tôi xin nói vắn tắt là hồi Ngài ra đi tu đó. Ban đầu á, Ngài ra đi đó, Ngài chưa thành Phật, Ngài cũng đi tìm thầy học đạo vậy, cũng như tôi, cũng như quý vị đi tìm thầy, đi nghe Thiện Chí Thức cho nói vậy. Thì khi Ngài đi ở trong một cái khu rừng đó, Ngài mới đi tìm nghe tới một ông đạo sĩ đó, ông tên là Kalama. Ông đạo sĩ đó, nếu tên ông đầy là Alarama Kalama. Ông đạo sĩ đó, ông giỏi lắm. Nghe không? Ông Kalama đó, ông giỏi tới mà ông có thể xuất thần để đi lên trên thiên chơi với các vị trời được. Thì ổng tu không phải mà ít đâu, ổng có thể có thần thanh dữ như vậy. Đức Phật mới là, hồi đó là chưa thành Phật, là Bồ Tát thôi, mình nói Bồ Tát. Bồ Tát Gautama đó, Ngài mới lại gặp ông đạo sĩ Kalama, Ngài xin học. Cũng như chúng ta đi kiếm Thiện Chí Thức để hỏi đạo. Thì ông Kalama mới dạy Đức Phật, người thầy đầu tiên của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, là Gautama, đó là ông Kalama dạy tới Đức Phật. Cứ mình nói Đức Phật quen với Bồ Tát đó, đặt được cái vô sở hữu xứ thiền, cái thiền đó, ngồi thiền cái vô sở hữu thứ hữu xứ thiền, chủ sở vô su thiền, nghĩa là có thể nói là xuất hành đi đến các nơi để mà gặp các vị thiên thần được. Đặt được cái đó, thành ra đó, khi mà đắc được cái vô sở hữu xứ thiên rồi đó, nghĩa là hết rồi. Ông Kalama ông chỉ biết có bao nhiêu thôi. Thành ra đó, Đức Phật mới hỏi ông Kalama, nói như là đạo sĩ, Ngài dạy tôi còn có cái gì dạy hơn cái này nữa không? Thì ông Kalama nói, những cái gì mà tôi đắc á là tôi đã dạy cho Ngài hết rồi, mà bây giờ Ngài cũng đắc được như tôi. Nói ông Kalama, ông Kalama nói vậy đó. Thì thôi bây giờ ở đây đi, tôi có mấy trăm đệ tử đó, bây giờ Ngài đó cũng như là được cái thiền như tôi thì giỏi như tôi thay thế tôi làm thầy để dạy mấy người 500-600 đệ tử đó. Ông Kalama yêu cầu Đức Bồ Tát như vậy, thì Đức Phật không chịu. Bây giờ Đức Phật dòm thấy nói, cái thiền mà ông đắc của ông Kalama đó chưa đủ để giải thoát. Đức Phật hiểu như vậy, chưa có thể mà đi tới giải thoát, chỉ có một mớ thần thông hiểu biết thôi. Ông mới bái từ ông đạo sĩ Kalama để đi tìm đạo Đức Bồ Tát rồi đi tu đó. Ông đi trong rừng từ chỗ này qua chỗ kia, mới đi tới gặp ông đạo sĩ nữa, mà ông này giỏi ông Kalama nữa, là ông Ramaputta. Ông đạo sĩ đó tên là, nói tên dài ông đó, tên Ấn Độ là Udadaka Ramaputta, nhưng người ta thường thường kêu đạo sĩ Ramaputta. Ông Ramaputta đó, ông dạy Đức Bồ Tát, dạy Đức Phật mình đó. Dạy cái gì? Dạy cái thiền mà tắt tới cái bệnh thi tưởng. Huy sẹo. Cái thiền mà thi tưởng là cái thiền cao nhất. Tưởng cái gì? Là mình ngồi mình tưởng, là con người mình đi về tưởng cái này, tưởng cái nọ, tưởng cái kia, thành ra mình có khổ đó. Mình suy nghĩ, mà được cái thi tưởng là không còn tưởng cái gì hết, là cái tâm định như vậy rồi, không có tưởng cái gì hết nữa. Khi thi tưởng cũng không phải không tưởng nữa, nghe. Cái thiền đó là nó quá cao rồi đó. Ông Ramaputta này dạy Đức Bồ Tát tới cái thiền thi tưởng, thành ra hết rồi, dạy tới cao hết rồi. Đức Bồ Tát mới hỏi ông Ramaputta, nói vậy thầy còn có cái gì dạy bảo tôi nữa không? Thì ông Ramaputta mới nói như là ông cũng đặt được cái này, ông cũng như là dạy cho hết cái này rồi, không có cái gì mà hơn cái này được nữa. Thành ra Đức Bồ Tát mới nói vậy. Thì Đức Bồ Tát thấy cũng chưa có được giải thoát, ông Ramotapa cũng yêu cầu Đức Bồ Tát. À, yêu cầu Đức Bồ Tát nói nghĩa là thôi ở lại đây đi, tôi có nhiều đệ tử quá, bây giờ ông cũng đắc cái thiền được như tôi rồi, thì thôi ông nghĩa là ở đây dùng chỉ dạy đệ tử của tôi đi, thấy không? À, tôi tiếp tục nói cho quý vị nghe là Đức Bồ Tát ngài đi tu, ngài gặp hai vị thầy, một là ông Kalama, hai là ông Ramaputta. Ông Kalama đó thì dạy ngài tới đắc vô sở hữu xứ thiền, cái thiền đó, nhưng mà ông thấy không được giải thoát, ông mới kiếm từ đi kiếm thầy khác học. Thì Đức Bồ Tát đi trong rừng mới gặp ông đạo sĩ thứ hai là Ramaputta. Ông này ổng dạy Đức Bồ Tát tới được một cái thiền, cái bằng thi tưởng, phi tưởng. Thi tưởng là không còn tưởng, tới cái tâm tới nó định như vậy rồi, mà cũng không, Đức Phật thấy không được giải thoát, mới xin đi. Mà cả hai ông đều có đệ tử hàng trăm, hai ông đều yêu cầu Đức Phật ở lại để thay thế ngài, vì ngài già rồi, để làm thầy dạy mấy người đó. Đức Phật thấy chưa có thể, Đức Bồ Tát thấy chưa có thể giải thoát được, thành ra mà ra đi. Cái đó tôi muốn nói cái tích cả Đức Phật đó, hồi đi tu đó, còn Bồ Tát đó, cũng đi kiếm học, đi thầy kiếm thầy này thầy nọ, đi nghe người kia dạy, vì chưa có thành Phật cũng còn đi học đi tìm với mình vậy, mình cũng phải tìm như vậy. Nhưng mà khi Đức Phật đi khỏi hai ông đó rồi, Đức Phật mới đi tới một cái khu rừng đó, thì Đức Phật thấy chỗ đó tu hành được, mà lại có năm vị đạo sĩ đương tu đó. Mình thường nghe nó năm vị Kỳ Trần Như đó, năm vị đạo sĩ đó tu, năm anh em à, chứ mình họ Kỳ Trần Như đó, tu ở chỗ đó tu khổ hạnh lắm. Đức Phật thấy à, cái này được, vậy thì lại mới là xin ở tu hành với năm người đó ở chung. Đức Phật cũng ở tu trong đó, mà khi ở tu trong đó rồi đó, thì cái hành khổ hạnh của Đức Bồ Tát đó, theo kinh điển nói là trong thế gian này không còn ai hành những cái hạnh khổ hạnh nào hơn cái khổ hạnh mà Đức Phật hồi chưa thành Phật hành. Cả năm vị Kiều Trần Như mà tu trong lúc đó là bạn tu với Bồ Tát á, cũng hành khổ hạnh không bằng mấy người đó, cũng hành. Thế Phật hành cái khổ hạnh gì nè? Bằng đầu thấy không? Còn ăn cơm đi khất thực, sau này bỏ cơm ăn bớt lần lần, bớt lần lần, bớt tới cuối cùng rồi đó, ăn chỉ có một múi cơm một ngày, một nhúng móc cũng giống như thôi, nước cũng vậy nữa, uống cũng bớt lần lần, tới còn da với xương thôi. Cái hình Đức Phật ngồi dưới gốc cây tu còn da với xương. Chư thiên đó, muốn nói chư thiên là nói bốn vị tứ đại thiên vương đó. Chư thiên thì nhiều lắm, thấy Đức Phật sẽ, Đức Bồ Tát với nữa là sẽ chết. Mà thành ra chư thiên mới hạ xuống dưới trần gian, mới lại thưa với Phật Đức Bồ Tát, nói rõ Đức Bồ Tát vậy. Nói Bồ Tát à, ngài tu cái cách này thì ngài chết đi, ngài chưa thành chánh đẳng chánh giác, mà ngài chết đi thì uổng lắm. Ngài không chịu ăn cơm, ngài bỏ cơm đi về da bọc xương rồi, đứng dậy không nổi rồi, chỉ có bò, ngồi mà bò vậy, ngài chết đi thì uổng lắm, còn ai cứu độ chúng sanh? Nếu mà ngài thực hành cái hạnh không ăn cơm á, thì chúng con nhất định phải giải mật thiên trên mình ngài. Cái mật mà mật trên trời, không mật mật ông bình thường đó, giải mật thiên trên mình ngài, để mật thiên đó, mặt trời đó, cái mật của trời đó nó thấm vô mình ngài để dưỡng sức cho ngài sống. Khuyên Đức Bồ Tát cái dữ vậy lắm, chư thiên. Thành ra quý vị nên nhớ đó, trên đường tu học mình đó, mình đừng có lo, mình có chư thiên hộ độ. Nếu tâm quý vị tu thật tình, quý vị có chư thiên, bây giờ chư thiên đã hộ độ biết bao nhiêu, mà cả Đức Bồ Tát hồi đi tu cũng được chư thiên hộ độ. Mà sau này Đức Bồ Tát thành Phật, Đức chư thiên cũng hứa với Đức Phật là sẽ hộ độ những người đi tu. Như vậy trên đường tu học của chúng ta đó, mình có tâm, chúng ta sẽ có chư thiên theo, để mà hậu độ chúng ta, đưa chúng ta trên đường tu học này. Quý vị tin, tin chắc cái đó đi. Thành ra mới nói với Đức Bồ Tát, nói nếu vậy thì phải gãi mặt thiên vô trên mình để cho sống. Đức Bồ Tát vẫn còn hành như thường, làm gì làm, hành như thường. Trong kinh không có nói rõ thì chư thiên đó có gãi cái mặt thiên không, nhưng mà có nói như vậy có. Tôi theo tôi hiểu biết chắc có lẽ có, mới ngài sống được. Trong kinh không có nói rõ nó lúc đó có gãi vậy, nhưng tôi tin như vậy. Bởi vì ngài sau này cái hạnh của Đức Bồ Tát hành tới cái gì biết không? Hành tới là ngài lấy cái lưỡi này nè, cái lưỡi mình nè, để lên cái cuốn họng á, không cho thở hơi. Ngài bế quan không, mình bế quan đó, nội bế con mắt, bế lỗ tai, bịt con mắt lỗ tai mình bịt không được. Chứ Phật dạy mình bịt con mắt, bịt lỗ tai nha, đừng có thấy nhiều, đừng có nghe nhiều, mình còn làm không được. Cái này hồi Bồ Tát ngài tu, ngài không phải bịt mắt lỗ tai, bịt cả hơi thở luôn, chỉ thở chút chút thôi, để tưởng tới cái sự khổ của đời. Tới như vậy mà cũng không có thành đạo. Năm vị kiều trần như đó làm khổ hạnh không bằng, thấy Đức Bồ Tát làm vậy thành ra nghĩa là rất cung kính. Trong kinh điển không có nói rõ, nhưng tôi tin chắc hơn mà ngài hạnh, ngài hành cái hạnh, cái bậc tu khổ hạnh đó thì có lẽ ngài không có đi bát được, bởi vì tới đi không nổi mà. Thì có lẽ năm vị kiều trần như đó có lẽ như vậy, nên đi bát mới đem về một mớ thịt ăn gì lại cúng dường. Tôi tin như vậy ở trong kinh điển. Sau này đó chư thiên cũng chư thiên một đêm nọ dắt thanh dắt chư thiên nó xuống làm gì quý vị biết không? Mới thảy cho đời. Đức Phật, Đức Bồ Tát đưa hành khổ hạnh mà hành tới cái bằng lửa trong mình nó cháy, bây giờ không có nước mà cái hơi thì không cho vô, thành ra nó nóng quá, cũng như là trong cái gan ruột rồi nó cháy rồi nha, dường như vậy là nóng vậy. Mà Đức Bồ Tát vẫn hành cái hạnh khổ hạnh để tu hành, thì chư thiên mới xuống nửa đêm hôm nó thảy cái đời. Khảy cái đời nghe hay lắm, ha, khảy cho Đức Phật, để Đức Bồ Tát nghe. Mà khảy một hồi, quý vị biết sao không? Đường nghe hay vậy đó, cái dây đời nó đứt rụt, đứt rụt căng. Chư Thiên mới thưa với Đức Bồ Tát, nói, Bồ Tát, khổ hạnh của ngài làm quá đó, thì như cái đời này đường nghe hay nó đứt dây là nó chết đó. Chưa được thành, bài ca chưa dứt, nghe cái bài nhạc nó chưa dứt thì nó đứt cái dây đi. Quý vị hiểu được cái đó chứ? Như vậy là muốn nhắc nhở Bồ Tát, nói nếu Bồ Tát hành cái khổ hạnh mà nó tật bực vậy thì chết đi thì rất uổng. Nhờ cái bài nhạc đó đó mà Đức Phật, Đức Bồ Tát thức tỉnh, nói à, ta làm quá như dây đàn nó sẽ đứt. Ngài mới trở lại ăn uống trở lại ăn uống. Nhưng mà theo trong kinh điển đó thì khi ngài trở lại ăn uống không phải mà ăn uống được liền đâu, thì bởi vì đã bỏ ăn uống quá lâu rồi, ngày lâu ngày lâu tháng rồi, thì cũng từ từ ăn trái cây uống nước trở lại, và từ từ ăn để cho có sức để mà đi khắc thực trở lại, từ từ làm chứ không phải được liền, cũng là phải lâu một thời gian mới là trở lại ăn được, phải không? Quý vị cũng hiểu cái đó, thì ngài mới trở lại ăn đó, trở lại ăn đó. Bởi vì ngài nghe cái đời của chư thiên đó đứt dây là sẽ chết trước khi thành đạo. Thì năm ông vị kiều trần như này nè, hồi xưa thấy ngài cái khổ hạnh của ngài, nó thành cái khổ hạnh nó rất là cái bằng tột bực, mà ngày nay thấy Đức Bồ Tát trở lại ăn uống rồi, năm ông đó nói thôi không được rồi. Ông này ông tu tới vậy mà bữa nay ông trở lại ông nghĩ muốn ăn muốn uống rồi, như vậy ông ngã lòng, ông siêu lòng rồi, thôi mình bỏ ông đi, ở với ông này cũng có được lợi ích gì. Ông tu tới vậy rồi, bữa nay ông chở cái bằng chở quầy mình trở lại rồi, ăn uống này kia rồi, ông còn muốn cái sự sa ham sống rồi, như vậy thì mình ở với mấy ông không có, ở với ông không có lợi ích gì đó. Năm vị kiều trần như nó bỏ Bồ Tát đi tu chỗ khác, đi tu chỗ khác. Khi đó thì Đức Phật cũng không nói gì, Đức Bồ Tát cũng ăn uống như thường. Thế ăn uống rồi đó thì ngài mới có sức, à thì tham thiền nó khác hơn. Ngài mới cảm thấy à, cái sức mà mình làm nó yếu quá đó, mình tham thiền nó không có được cái tâm định, Bây giờ là mình ăn uống trở lại vừa phải, cho thân mình nó có sức đủ mình tham thiền, thấy cái thiền nó phát triển mạnh. Đó, Đức Bồ Tát mới thấy đó, à, nếu mà chúng ta làm quá cực khổ thì chúng ta cũng chết vô ích. Mà chúng ta dễ vui, ăn no, ngủ sướng quá cũng không được thành cái gì. Như vậy Đức Phật cứ nói cái trung đạo đó, trung tạo hả, nghĩa là vừa phải ha, cái gì cũng cho nó ở chính giữa, đừng có quá ha, khổ quá cũng không được mà vui quá cũng không được, cho nó ở chính giữa. Đó, con đường trung đạo mà mình tự nghe người ta thuyết pháp nói đó, là Đức Phật cảm thấy cái đó. Bây giờ nói thì sâu xa lắm, nhưng tôi xin vắn tắt là khi ngài đắc đạo đó, ở dưới cây bồ đề 49 ngày ngồi ở dưới cội bồ đề đó, cây bồ đề mình nói đó, Bồ Đề ngài đắc đạo, ngài đắc được tới Anuttara Samma Sambodhi, cái đó là tiếng Bali, là chánh đẳng chánh giác, là cái tháp tột bậc, đắc trong cái quả tột bậc của thế gian. 49 ngày ngồi hành đạo dưới cây bồ đề. Hồi khi ngài ngồi đó, ngài thể quyết nói mà nếu mà ta không đắc được cái chánh quả này, ta sẽ không đứng dậy. Ngài thể nguyện, ngài phát cái nguyện mạnh như vậy. Thành ra đó, Đức Phật hay là trong kinh điển thường dạy chúng ta phải có cái nguyện. Chúng ta muốn làm cái gì phải có cái phát nguyện. Ngài cái nguyện của chúng ta cũng như là cái hướng đi, muốn đi đâu phải có một cái hướng. Thì cái sự tu hành chúng ta, cái sự làm bố thí làm phước chúng ta cũng phải có một cái nguyện. Chức Đức Phật thì nguyện mới, nếu không đắc quả ta sẽ không ngồi dậy. Ngài ngồi dưới cội bồ đề 49 ngày, ngài đắc quả thật. Khi ngài đắc quả đó, theo kinh điển đó là cái trái đất này trung chuyển nửa đêm thanh vắng đó, chư thiên biết trước hết á. Chư thiên đó có 33 tầng trời, cái tầng trời thấp nhất đó chư thiên đó biết Đức Phật đó đắc quả rồi đó, đắc đạo đó, là ca hát mừng vui gãi bông hoa xuống để cúng ngài, la lên cho chư thiên tầng trên, chư thiên tầng trên nghe được, la lên cho tầng trên, la từ 33 tầng trời lên tới trên cao, chư thiên đều hoan hỷ mừng nói, nghĩa là thế gian này chúng sanh này sẽ được cứu độ rồi, có một vị Phật ra đời rồi, ca hát mừng vui. Khi mà Đức Phật đắc đạo rồi đó, nè quý vị nên học cái này nè đó, tôi nói cái Đức Phật, mình muốn mình nói mình là con Phật, mình học Phật thì hạn chót cũng làm theo một cái hai thứ chuyện gì mà Đức Phật đã làm, thấy không? Bây giờ thôi không biết đạo, không biết pháp gì nhiều, tôi hạn chót cũng làm một cái gì, hai cái gì mà phải để trong tâm làm hoài đó. Khi Đức Phật đắc đạo rồi đó, quý vị biết Đức Phật nghĩ tới ai không? Đó, cái này quý vị phải học, phải nhớ. Nghĩ tới hai ông đạo sĩ là thầy đầu tiên dạy này, thấy không? Biết ơn đó, ha, trả ơn, đừng quên nè, ha, thấy không? Con người mà quên ơn quên nghĩa là không được. Đức Phật đắc đạo là nghĩ tới hai ông đó liền, thấy không? Đó, Đức Phật mới nghĩ tới ông Kalama, ông đạo sĩ đầu tiên mà dạy Đức Phật được cái vô sở hữu xứ thiên đó, ha. Nghĩ ông Kalama nói cha vậy thì ta phải đi độ, đi cứu độ ông Kalama, ông đạo sĩ đó để trả cái ơn. Hồi chưa thành Phật, ông đạo sĩ đã dạy. Thì trong khi nghĩ tới đó đó, chư thiên đó ở trên trời đó mới nói xuống cho Đức Phật nghe, nói ông Kalama ổng tịch, ổng chết 7 ngày rồi, chết trước Đức Phật, Phật đạo có 7 ngày ổng không có cái thuốc. Đức Phật mặc dầu chư thiên nói vậy đó, khi Đức Phật cũng xài một cái kia bằng thành thông của Đức Phật để mà coi coi ông chư thiên ổng nói ông Kalama chết 7 ngày có thật vậy không. Thì Đức Phật thấy ông Kalama chết 7 ngày thì chư thiên nói, nhưng ông Kalama sanh về đâu? Sanh về cõi trời Đa Lợi rồi, không sao đâu, lên chỉnh hưởng phước báo cả hàng chục vạn vạn kiếp rồi đó. Quý vị thấy không, khi Đức Phật thành Phật mà còn nhớ tới người ơn đầu tiên chỉ dạy khi chưa thành Phật ha, để trả ơn. Quý vị phải học cái cách đó, đừng quên ơn của người ta. Quý vị, người ta làm cái gì ít nhiều phải nhớ cái ơn đó. Cái hạnh đầu tiên mà Đức Phật muốn cho chúng sanh biết là cái đó. Cái ông Đức Phật mới nghĩ tới cái ông đạo sĩ thứ hai là ông Ramaputta, à, để còn một người thầy thứ hai nữa, Ramamututta. Mới nghĩ tới ông đó để đi độ ông đó, chư thiên nói trên trời xuống dưới Phật nghe nói: Thất Thế Tôn à, ông Ramamututta ổng chết thời sáng nè, mới chết thời sáng thôi, trước Đức Phật thành đạo chết rồi. Mặc dầu chư thiên nói ông Ramamututta chết thời sáng, Đức Phật vẫn sử dụng cái thần thông để coi coi có đúng mà coi ông Ramamututta đi đâu. Kinh điển không có nói rõ cái đó, nhưng tôi tin chắc nếu mà ông Ramamututta sợ, nếu mà có đi đâu khác á, có lẽ Đức Phật sẽ cứu đó. Tôi tin như vậy đó, kinh điển không có nói đó. Nhưng mà khi đó thì thấy Ramamututta cũng về cõi trời cao rồi, Đức Phật cũng hài lòng, à thôi hai ông thầy cũng về bên trời để hưởng vui sướng. Trong ông chưa có giải thoát nhưng về trời được, cũng hằng hà xa số kiếp ở trển. Quý vị thấy không, hai người thầy đầu tiên dạy ngài, ngài nhớ ơn lập tức muốn đi trả ơn, nhưng mà hai người đó không có phước được gặp ngài. Một ông thì chết 7 ngày trước, một ông thì mới chết từ buổi sáng. Nhưng mà Đức Phật đã thấy hai người đó về cõi trời. Đức Phật mới nghĩ tới ai nữa quý vị biết không? Quý vị nãy nghe tôi nói mấy người, nghĩ tới ai đó quý vị nhớ không? Năm vị Kiều Trần Như đó. Đó. Tôi nói đây đó để quý vị học cái hạnh biết ơn. Đừng quên nha. Bữa nay tôi nhắc Đức Phật đó là quý vị phải học theo ngài ha. Không có cái gì cũng hạnh chót, làm theo cái ngài làm đầu tiên là thành Phật. Nghĩ tới năm vị Kiều Trần Như nó hồi xưa năm đạo hữu đó cũng tu với nhau. Theo kinh điển không có nói rõ, nhưng theo cái suy xét tôi là khi mà ngài hành khổ hạnh, có lẽ năm vị đó cũng phải đem một mớ cơm hay cái gì đến cho ngài, bởi vì lúc đó ngài không có đi được nữa mà khổ hạnh tới mà còn da bọc xương, thì những vị đó có lẽ cũng múc một giáo nước hay đem một miếng cơm gì cho ngài. Tôi tin như vậy, kinh điển không nói rõ, nhưng chúng ta phải hiểu như vậy. Kinh điển mà nói nhiều quá làm sao chúng ta có thì giờ mà có, nhưng mình phải hiểu một người còn da bọc xương làm sao mà đi kiếm ăn được, thì năm vị đó phải có ơn chứ, thân sắc ngài mà trong lúc tu. Thành ra đó quý vị nên nhớ là tôi muốn nói cho quý vị bữa nay đó, nhớ cái mình bao giờ quên ơn nha. Đức Phật nghĩ tới năm người đó như vậy thì Đức Phật đi tìm năm người đó, đi xa rồi. Năm người đó đi ở đâu? Đi tu ở trong xứ Ba La Nại, xứ đó tên Ba La Nại. Ba La Nại ở vườn Lộc Nguyễn. Lộc Nguyễn là cái vườn nuôi vườn con nai đó, con nai nó ở nhiều lắm. Về chỗ đó nay nó ở gì, cái vườn Lộc Nguyễn là cái chỗ mà có lẽ nay nó ở nhiều, người ta mới đặt tên cái vườn đó vậy đó. Thành ra đi vườn Lộc Giả, và cái vườn Lộc Giả tiếng Bali kêu bằng Isipatana ở Ba La Nại. Đức Phật mới tới đó để mà độ năm người đó. Khi Đức Phật tới đó đó, đi ở xa để trong rừng thấy nha, năm vị Kiều Trần Như còn tu với nhau, anh em mà năm anh em thấy Đức Phật ở xa lại cái nói nhau rồi, ông Cồ Đàm ông lại rồi, thôi nha, đừng có đón rước, đừng có gì nữa, cha coi cái mặt mày sáng láng và mập mạp nữa, nữa là ấy tu khổ hạnh tới còn da bọc xương chưa được thành chánh quả chánh đạo, mà bây giờ ăn uống tới mà hình thù để kia cũng như người thế rồi. Vậy thì anh em mình đừng có đếm xỉa gì hết á, ổng lại ổng lại đi, ổng nói gì nói đi, đừng có thèm tiếp đón, mình nghĩ nhau rồi. Vì cái đường rừng thì cái đường mòn rừng thì nó có một đường, đâu phải đường những xứ mình, thì đi con đường đó trong rừng thì ở xa dòm thấy rõ lắm. Nghĩ như vậy đó năm anh em, mà sao mà khi Đức Phật tiến lại gần lắm. Đừng quên nói trong kinh điển thường thường Đức Phật muốn độ ai đó, Đức Phật xài cái gì biết không? Đức Phật xài cái tháp từ bi, và từ xa Đức Phật đã thống cái hào quang từ bi đến rồi đó. Thành ra tôi nói pháp quý vị nghe, tôi nói từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm là pháp trung tư pháp, quý vị có nghe chưa? Đó mình học pháp mình phải nhớ Đức Phật đã thống cái lòng từ bi đi rồi, đi từ xa đến năm vị đó, mặc dầu năm vị đó suy nghĩ đủ thứ hết trơn nha, bỏ Đức Phật một lần rồi, bây giờ thấy lại không muốn tiếp đó, mà bị cái lòng từ bi quảng đại của Đức Phật, cái lòng từ bi nó mạnh lắm, nó cảm hóa được. Khi Đức Phật tiến lại gần, khi không kia địa vậy, năm ông tính tán rồi, một ông chạy đi múc nước là giữa chân Đức Phật. Chạy đi múc nước không biết mình Người Ấn Độ hồi xưa đó, khách quý đến nhà đó, người ta thường thường Ấn Độ hồi xưa mấy ngàn năm thì đi chinh không không à, đi thì đất bụng dơ, lại tới nhà thì chủ nhà đó từ từ đi múc nước đó, để rửa chân, tỏ cái lòng trâu kính chủ nhà đại khách như vậy đó. Cái đó là cái tục lệ của người Ấn Độ. Thì thành ra tu hành cũng vậy. Hồi đó năm vị đó hẹn nhau là đừng có đếm xỉa, mà khi thấy loại gần quá lo kiếm cho bác đó, đi kiếm múc nước rồi. Ông thì lo đi quét cái chỗ, bởi vì ở trong rừng mà quét cái chỗ lá này kia, lấy cái bồ đàn cái trải gôm này kia cho sạch để cho ngài ngồi. Ông thì lăn xăng đi kiếm cái gì cả năm. Ông không hẹn làm những công việc để tiếp đón một vị thầy đến tự nhiên vậy. Đức Phật đến nói à, năm vị hiền trần như à, các ngài cũng vui vẻ. Năm người đó Đức Phật nói gì nói lại xối nước rửa chân. Có người nghĩa là lấy cái y bát Đức Phật mà Đức Phật ngồi đó. Quý vị thấy cái từ bi đó, cái lòng mà mình có cái lòng từ bi đó, nó được thắng như vậy. Mà quý vị chỉ nói cái miệng từ bi, quý vị không có làm tới cái lòng từ bi thì làm sao? Cứ đi cầu khẩn cái gì, xin lỗi đi cầu không có được. Chừng nào cái lòng quý vị từ bi đó nha, quý vị đến chùa mà thắp ba cái nhang đó, quý vị cầu cái gì đó mà không có linh thiêng, quý vị lại kiếm tôi. Nhưng mà quý vị phải nói có cái lòng từ bi thiệt. Còn thường ngày cái lòng quý vị không từ bi, quý vị cứ đi thắp nhang, thắp 30 bó nhang cũng như không à. Mà quý vị có từ bi thắp một cọng nhang thôi, quý vị thấy linh hiển liền. Như vậy á, quý vị phải tập cái lòng từ bi. Đức Phật cũng vậy, thấy không? Vừa lòng từ bi của ngài, năm người đó bỏ ngài đi rồi mà ngày nay thấy ngài trở lại là định, nghĩa là không có thèm đếm xỉa rồi, mà vì cái lòng từ bi Đức Phật. Năm người đó tự nhiên vi Phật về. Thì Đức Phật đến đó đó, sau khi nói chuyện qua la hỏi thăm rồi đó, hỏi về cái đạo hạnh tu hành của năm vị đó, thì năm vị đó chưa được giải thoát. Đó, Đức Phật mới là thiết pháp cho năm vị đó nghe. Cái bài pháp đầu tiên của Đức Phật thiết ở trên thế gian này đó, cái bài pháp đó tên là Thammacakra. Tham mà cha là pháp lưng đó, là cái xe lưng, là sự xe đó, lưng xa đó, pháp lưng đó. Đức Phật thiết pháp cho năm người đó nghe là thiết cái gì? Thiết tứ diệu đế, tứ thánh đế đó. Như vậy nhân loại chúng sanh chúng ta biết pháp của Đức Phật, pháp đầu tiên, bài pháp đầu tiên là tứ thánh đế, hay là cái bằng tứ diệu đế, có người ta nói sư sinh tiên hay sư nhỏ tiên. Đó, tứ diệu đế hay tứ thánh đế. À, hai cái đó quý vị muốn nói cái tên nào đó? Cái gì là tứ thánh đế hay là tứ diệu đế? Đức Phật nói về cái khổ à, bởi vì chúng sanh nó khổ thật vậy ha. Nói cho năm vị kiều trình nghe cái khổ. Đức cũng muốn nhắc lại hồi khi mà tu hành, Đức Phật hành khổ đó cũng vậy đó, cũng bao hàm trong cái đó đó. À, nói về khổ điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái đế thứ hai là, thứ nhất là khổ đế, thứ hai là tập đế. Thứ nhất là khổ đế, thứ hai là tập đế. Cái gì là tập đế? Là cái lý do tại sao có khổ. Nó phải có cái lý do của nó, cái nguyên nhân đó. Tì, tì chứ là khổ tì. Tì ơ tì chứ là chữ, chữ tì. Tập đó, là tập hợp lại đó. Nó phải có cái lý do gì, cái nguyên nhân gì. Xin mơ, yên, phải thở tạo khổ, là tập đế. Cái thứ đế thứ hai, bởi vì cái khổ nó phải có cái lý do, cái chuyện gì nó xảy ra khổ, cái nguyên nhân của nó, nguyên nhân của khổ là tập đế. Thứ ba là diệt đế, mẹ tì nè, diệt đế là Đức Phật muốn nói tới, nghĩa là làm sao để diệt cái khổ đó, ha, mình có khổ, cái khổ nó có cái lý do của cái khổ đó, rồi mình phải biết làm sao để diệt cái khổ đó. Mẹ tì. Cái thứ tư, đế thứ tư là gì? Đạo đế. Ha? Mình biết làm sao để diệt cái khổ thì mình phải tu. Đạo là con đường đó, quý vị nhớ là con đường đi đó. Đạo là tao, tao tì. Như sư khủ tì, chữ tì, mẹ tì, tao tì. Đạo đế là con đường để tu hành, để mà đi tới cái khỏi khổ. Đó, Đức Phật thiết cái tứ thánh đế cho năm vị kiều trình như nghe là bài pháp đầu tiên mà nhân loại thế gian chúng sanh được biết, là ngài nói về cái khổ, cái tập, cái diệt, cái đạo. Đạo đế đó là bát chánh đạo đó, cái tả chánh đạo. Đức Phật nói dịch bả trên ta bắt trên đạo, cái đạo để đó, cái khổ đó tôi đã nói qua cho quý vị nghe một chiếc rồi, thấy không? Quý vị có nhớ tôi nói cái khổ cho quý vị nghe thấy không? Khổ là gì? Thấy không quý vị? Nếu nói vắn tắt có ba từ khổ, khổ khổ, quý vị tôi xin nhắc lại một chiếc. Khổ khổ là gì? Mình sanh là làm người là khổ rồi, mà mình còn đi ham muốn cái này ham muốn cái kia, đi làm cái này cái nọ, thì cái khổ nó khổ khổ rồi. Sanh ra làm người khổ không đủ hả? Còn ham muốn làm cái này cái nọ cái kia, khao khát này nọ, làm ra những cái tội lỗi là khổ khổ. Mình sanh ra mà sanh lão bệnh tử, mình sanh ra là có sanh già nè, bệnh chết là cái khổ, là cái đó là sanh ra nó có vậy rồi ha, chịu không nổi rồi mà còn đi làm cái chuyện ác, cái chuyện này chuyện nọ thì nó thêm cái khổ khác nữa. Còn khao khát cái này còn muốn cái kia, làm đủ thứ, đã sanh lão bệnh tử khổ là sanh ra nó là khổ rồi. Như vậy mình còn làm thêm cái chuyện khổ khác là khổ khổ. Cái gì tôi nhớ không? Tôi nói đó, muốn cái này muốn cái nọ không dứt, không dứt. À, còn cái khổ thứ hai là hoại khổ, quý vị có nhớ không? Hoại giờ nó hư hoại, bởi vì Đức Phật nó có sanh là có diệt, nó vô thường mà nó biến đổi, nó hoại, nó hư đi. Thì dần đó cái mình phải, mình muốn nó vậy hoài, muốn đâu có được. Xin lỗi, mình nó cũng chết rồi, con chết, vợ chết, chồng chết, cha mẹ chết, hoại khổ. Có cái nhà đó phần đầu cách mới vài chục năm sau nó một hoại khổ. Thấy không? Thế bây giờ thời văn minh này mua chiếc xe mới mừng quá, chiếc xe 20 ngàn chạy đi cái cả chiếc xe kia nó nứt một chút, nứt xe cũng về cũng khổ nữa. Cũng tiếc quá chiếc xe đó, người cả nó chưa chắc cái sơn rồi đó, chút xíu nó cũng khổ nữa. Hoại khổ đó là nó sẽ hư hoại mà không có cái gì trường tồn vĩnh viễn được. Thấy không? Khổ khổ rồi tới hoại khổ. Hoại khổ vì hành khổ. Hành là gì? Đó, trong ngũ quẩn mình có cái hành, cái gì á, hành là quyết định làm cái này, quyết định làm cái kia, quyết định làm cái nọ, tên là quyết định không à, rồi làm cái này không được, làm cái kia không được, làm cái nọ không được, vì nó là vô thường, nó biến đổi mà nó đâu phải như cái ý mình, hành khổ, thành ra mình không được thì khổ rồi, không muốn được không à, không bao giờ muốn không được, mà thành ra đó, rồi cái hành nó là nó vô thường, hành là vì nhân duyên nó kết hợp, nó mới có cái đó mà mình không biết. Thí dụ bữa nay đi trời u ám thì nhân duyên kết hợp thì có lẽ là khí hậu nó đổi này kia, nó vậy vậy mà đã không mưa, mưa lớn có nhiều người muốn đi đâu còn trách trời nó, trời gì mà mưa tôi đi không được đó. Đó. Cái chuyện của con người nó cũng như vậy, nó trách trời trách đất luôn nữa, chỉ đi không được đó mà tại bị mưa cũng không chịu nữa đó. Nó cái hành hành khổ như vậy đó. Chúng ta Đức Phật muốn nói tới cái khổ đó, rồi Đức Phật nói tới cái nhân duyên của khổ đó là tập khổ, nãy nhớ không? Lý do gì mà nó có cái khổ đó? Mình khổ đó không chịu tìm cái lý do. Đây nè, cãi lộn với chồng với vợ, cãi lộn với bạn bè nè, cái đầu tiên suy nghĩ là tao đúng chứ hả? Thấy không? Tao không có chặt đâu. Cái thằng đó, cái con đó, cái cô đó, cái anh đó, anh chặt rồi, anh quấy rồi, tao phải không à? Đó, không có tìm cái lý do đó. Khi không có chuyện cãi lộn đó, trước hết á, trong kinh điển dạy chúng ta là chúng ta phải tìm nè, đừng có tìm cái kẻ ngoài, tìm kẻ này nè, ở trong tâm chúng ta coi chúng ta làm cái gì, nói cái gì, tính cái gì mà bữa nay nó xảy ra trong chuyện này. Phải tìm cái lý do, cái tập khổ đó, cái này không có đâu, hãy tìm lý do lên là ha, nè, cãi lộn rồi còn đem cái sự cãi lộn chụp cái trên đầu người ta, nói người ta không là đội đi mày đó, quấy tao không có quấy đâu, tao đâu có quấy, không chịu tìm cái lý do của mình. Như vậy cái tập khổ Đức Phật dạy đó, dạy cho thế gian là phải biết cái khổ đó là do ở đâu mà nó ra, mà cái do ở đâu quý vị biết không? Kinh điển nhắc chúng ta là do cái này nè, do cái tâm nè, do chúng ta trước cái hả để ta do người khác, cái này không có đâu. Tôi cam đoan do người khác không, hồi xưa tôi chưa biết hiểu đạo nhiều, tôi cũng do người khác như vậy à, mà bây giờ tôi biết tôi kéo nó lại lần lần do một mình chứ hả. Chừng nào mà quý vị biết nói mỗi cái chuyện gì xảy ra khổ cho quý vị, đừng có khoan đổ tội cho kẻ khác nha quý vị nha. Nhớ lời này nha, đổ tội cho một mình chứ hả, hiểu không? Đó, thành ra đó, thành ra nếu mà quý vị biết như vậy đó, quý vị biết cái tập khổ, biết cái lý do của khổ thì quý vị bớt khổ. Cái này không khó đâu, tao phải thắng, tao phải ăn
Nhưng mày nói một lời không được, tao phải nói ba lời không đủ để chửi mày luôn.
Nói tới vậy thế ông Thành Giang làm sao giờ?
Đó, quý vị ta hiểu được cái đó, cái Đức Phật muốn dạy chúng ta cái chỗ, chỗ cái lý do của khổ là cái tập khổ. Nó nhân, vì nhân duyên này, nhân duyên nhỏ nó mới khổ, nó có cái lý do của cái khổ đó. Rồi diệt khổ, đó. Thế nãy nói cái thứ ba đó là phải, nếu mình biết cái lý do đó rồi mình phải diệt. Bây giờ quý vị gầy gà rồi, lỡ gầy gà quý vị nghĩ là mình cũng có lỗi, mình cũng nói hơn cái đó, nghĩ quý vị phải diệt cái khổ đó. Quý vị biết là vậy thôi bỏ cái đó, nhưng mà không nên làm như vậy nữa. Quý vị phải diệt cái khổ đó. Mà cái đường diệt khổ là gì? Là chúng ta phải bớt, hồi xưa mình dòm ngó nhiều thì bớt dòm ngó, nghe ngắm nhiều bớt nghe ngắm, suy nghĩ nhiều thì bớt suy nghĩ, hay nói nhiều thì bớt nói. Thấy không? Chúng ta phải diệt khổ, nó phải có cái lý, cái phương pháp, chứ không phải khi không có diệt là chúng ta chưa đủ từ bi, từ nghĩ tới từ bi, tâm không đủ từ bi nghĩ tới từ bi đi này kia để nó diệt được cái khổ. Cái đó là một cái phương pháp diệt khổ, là để cho nó hết khổ đó. Chứ không phải nói suông, cái đó tôi nói dám tắt gì nghe. Rồi ngoài cái diệt khổ đó, tức là cái bằng phải con đường đi diệt khổ mới được chứ. À, con đường đó, cái tập nói về bắt chánh đạo đó, đạo khổ đó, xin lỗi, đạo đế đó, đạo đế đó là bắt chánh đạo đó. Cái bắt chánh đạo đó, Đức Phật nói cái gì về cái con đường diệt khổ là tiếng Bali là Sammatithi. Sammatithi là chánh kiến, chinh chẹt, chánh kiến là chúng ta phải thấy cái sự thật, thấy đúng, muốn nói tiếng Việt là thấy cho đúng, chánh là đúng đắn, nó kiến là thấy đó, chinh chẹt. Đây là cái con đường mà cái đường đạo đế đó, cái thứ nhất là bát chánh đạo, là cái thứ nhất là chánh kiến. Chánh kiến là chúng ta phải thấy đúng, đừng có thấy sai. Thế con mắt mình cũng vậy, thấy cái gì cũng phải thấy cho nó đúng. Trong cái tư tưởng mình suy nghĩ cái gì đó, suy nghĩ cho đúng và thấy đúng đó. Thấy không? Thấy cho nó đúng, đừng có thấy sai. Tôi nói sai, nếu có dịp khác tôi sẽ nói. Cái bát chánh đạo thứ hai đó là cái bằng Sammakappa, là chánh tư duy. Chánh tư duy chứ suy nghĩ. Chánh tư duy là gì? Là suy nghĩ tưởng đúng. Một cái thấy đúng, cái suy nghĩ tưởng đúng. Đức Phật nhắc nhở chúng ta đừng có suy nghĩ tưởng cái sự lấy, đừng có suy nghĩ tưởng cái sự sai lầm. Trong cái tư tưởng suy nghĩ chúng ta đều phải nuôi cái hột giống suy nghĩ cho nó đúng, tưởng cho nó đúng. Thấy đúng phải suy nghĩ đúng. Cái thứ ba là Sammavaja. Vaja là chánh ngữ, chi nhị là nói đúng. Muốn nói là gì phải nói cho đúng, là chánh ngữ. Chánh kiến là chánh tư duy, là chánh ngữ, là Sammavaja. Thành ra chúng ta ăn nói đó, phải biết nên nói không nên nói, nói vậy chúng không, nói vậy có làm hại người ta không, nói vậy có lợi ích gì cho người ta thì nên nói, mà nói cái gì mà không lợi ích người ta thì đừng nói. Cái gì muốn nói thì phải nói cho đúng, cái bằng chánh ngữ. Cái thứ ba. Thứ tư là Sammakammanta, là chánh nghiệp. Thiên về Sammakammanta là chánh nghiệp. Chánh nghiệp là gì? Là chúng ta làm nghề nghiệp chánh đáng. Thí dụ chẳng hạn cũng như đừng có đi giết thú mà bán, cái đó không phải chánh nghiệp đâu, thấy không? Đừng có đi lường gạt mua bán người ta, lường gạt người ta mà mua bán, cái đó không phải chánh nghiệp đâu. Canh người cho sụp một chút, ăn canh người ta, giá tiền có 5 đồng để 6 đồng, ăn gian 1 đồng nữa, cái đó không phải chánh nghiệp đâu, thấy không? Chánh nghiệp là mình làm ăn này kia cho nó đúng đắn, làm những công việc không có hại người mà có lợi cho người. Sammakammanta là chánh nghiệp. Thứ năm là Sammāācīva, là chánh mạng, chuyên miên. Ācīva là mạng, Sammā là chánh, tiếng Bali Sammā là chánh, Ācīva là mạng, là chánh mạng. Chánh mạng là gì? Là chúng ta phải ở trong cái sự sống này phải sống cho đúng đắn, biết làm phước thiện bố thí, biết giúp người này người nọ người kia, chánh mạng là như vậy đó. Là chúng ta phải có cái chánh mạng đó.
Cái thứ sáu là Sama Vayama, là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn chinh. Chánh tinh tấn là gì? Là phải siêng năng cần mẫn. Hồi nãy chúng ta có nè, chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh ngữ nè, thấy không? Chánh nghiệp nè, chánh mạng nè, năm đề, thấy không? Rồi còn cái thứ sáu, chánh tinh tấn là gì? Tinh tấn là siêng năng làm cái đó đó. Phải siêng năng giữ cái chánh kiến cho nó có, hiểu không? Chánh tư duy có, chánh ngữ có, phải siêng năng làm những cái đó. Thấy không? Như mình bố thí thì phải siêng năng bố thí, thấy không? À, mình học đạo siêng năng học đạo, hiểu không? Thấy không? Mình làm việc thiện siêng năng làm việc thiện, mình tu hành siêng năng tu hành, hiểu không? Cái Phật dạy hãy mình làm biến á thì không có gì được hết trơn. Làm biến là bỏ bê rồi. Thành ra đó, cái thứ sáu là chánh tinh tấn, là phải siêng năng. Siêng năng ở trong những cái việc mà mình có thể giúp đỡ cho mình, giúp đỡ cho người. Cái thứ bảy là Samma Sati. Samma là chánh, Sati là niệm. Chánh niệm, thứ bảy là chánh niệm. Chuyên niệm. Chánh niệm là gì? Quý vị nghe nói niệm niệm. Niệm đó là nhớ. Muốn nói tiếng Việt á, chi tờ, sự niệm. Niệm niệm chim, nị chi tờ chim, niệm niệm chèo, nị trả mấy em cho. Nị chi tờ chèo em cho. Sự niệm. À, mình niệm. Bây giờ khi mà mình niệm nó là gì? Niệm là nhớ. Cái gì nghe niệm Phật, niệm Phật nhớ Phật. Mà phải nhớ Phật thôi sao? Phật dạy cái gì làm theo cái Phật nói mới được. Thấy không? Niệm là như vậy đó. Nó niệm Phật là gì? Thấy không? Phải nhớ đến Phật. Thành ra đó, tôi có nhớ một câu ở trong kinh điển đó này. Niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật. Nhen phụ, chú sư nhen xin, xin nhen phụ. Quý vị nhớ, niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật. Mình niệm Phật là mình nhớ tới Phật. Nhớ tới Phật là cái gì? Là niệm tâm. Cái tâm mình nè, nó nhiều công chuyện xảy ra lắm, phải nhớ tới nó. Khi nhớ được tâm là nhớ được Phật. Niệm tâm, rồi tâm niệm Phật. Lấy cái tâm mình niệm Phật, chứ không phải nói cái miệng. Cái miệng cứ đọc lốt bốt lương riêng, mà cái tâm không có nhiếp tâm, không có chú ý, đâu có được cái gì. Thành ra người thánh hồi xưa mới dạy chúng ta, nó niệm Phật thì phải niệm tâm. Tâm niệm Phật nó chi tờ hả? Niệm phụ, niệm xin, xin niệm phụ. Không? Lấy cái tâm niệm Phật, chứ phải lấy cái miệng. Quý vị đọc 30 quyển kinh, tụng 30 ngày đêm mà cái tâm quý vị không có sửa đổi, tôi xin lỗi quý vị, quý vị không có được cái gì hết trơn, tôi cảm bạn. Mà tâm quý vị sửa đổi, quý vị đốt cục nén hương thôi, thấy không? Là quý vị sẽ được. Như vậy đó, nghĩa là cái chánh niệm, điều thứ bảy là Samasati. Cái thứ tám là Samasamati. Sama là chánh, Samati là định, là thiền định, là chánh định. Samasamati là chánh định. Khi mà quý vị thực hành tám đều bắt chánh đạo này đó, quý vị làm cho đúng như là Phật dạy đó, là đạo đế đó. Hồi nãy mình nói tứ đế đó, tứ thánh đế, đạo đế đó, là tám đề này đó. Con đường phải tu, thấy không? Như vậy đó là đạo đế. Quý vị, Đức Phật nói ở trong bốn đều tứ thánh đế đó, là đều thứ nhất là khổ đế đó. Là khổ, chúng ta phải biết tiếng Bali nữa là và Pariniya. Pariniya là khổ, phải biết. Khổ, em chưa, nghĩ em chưa đạo khổ, em cai chưa đạo.